Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 29 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các nước cấp viện cam kết giúp lực lượng Mali ngăn chặn ảnh hưởng của phe chủ chiến Hồi giáo.
Tư lệnh quân đội Ai Cập khuyến cáo khủng hoảng có nguy cơ làm sụp đổ chính phủ Ai Cập.
Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa cấm vận bằng một cuộc chiến tranh không nương tay.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi gặp gỡ nữ lãnh đạo đầu tiên của Nam Triều Tiên.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ quan tâm tới vụ tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á.
We want the arbitral tribunal to establish the rights of the Philippines.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Đài Loan phản đối kế hoạch xây dựng của Philippines trên một hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông.
What is important today?
Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Các nước cấp viện đã cam kết hàng trăm triệu đô la để hỗ trợ một lực lượng chiến đấu chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở miền Bắc Mali. Các quốc gia cấp viện đã đưa ra lời cam kết đó tại một hội nghị ở Addis Ababa hôm nay, nơi Hoa Kỳ hứa sẽ giúp 96 triệu đô la, Liên hiệp Châu Phi cam kết 50 triệu đô la và nước Đức cho hay sẽ đóng góp 20 triệu đô la vào nỗ lực này. Các nước cấp viện khác gồm có khối các quốc gia Tây Phi, tức là ECOWAS, Nam Phi, Ghana, Nigeria và Ethiopia. Hôm qua, các lực lượng chính phủ Mali và lực lượng Pháp đã chiếm quyền kiểm soát Timbuktu, thành phố lịch sử của Mali, trong chiến dịch tấn công của họ chống các phần tử chủ chiến Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát ở miền Bắc Mali hồi năm ngoái. Một đội quân không rõ quân số thuộc lực lượng hỗ trợ quốc tế do Liên hiệp Châu Phi lãnh đạo, gọi tắt là AFISMA, đã tới Mali. Tuy nhiên, lực lượng này không đóng vai trò tác chiến quan trọng. Giám đốc thông tin của khối các quốc gia Tây Phi, ông Sonny Ugo, nói với đài VOA rằng lực lượng AFISMA gồm 3.300 quân đã được lên kế hoạch, có thể được tăng cường thêm để trở thành một lực lượng gồm từ 5.000 tới 6.000 quân, có khả năng chiến đấu và tiếp tay giữ các vùng lãnh thổ mà các lực lượng Pháp và Mali đã tái chiếm.
What is important is that there should be an expedited deployment.
Ông Ugo nói điều quan trọng là phải nhanh chóng triển khai lực lượng này để có thể hỗ trợ các binh sĩ Pháp và Mali hiện đang đạt được nhiều tiến bộ ở miền Bắc và cần có một lực lượng ở tại chỗ để có thể giữ các vùng đất đã chiếm lại được. Pháp đã khởi sự một cuộc tấn công ở Mali hồi đầu tháng sau khi phe nổi dậy tiến về thủ đô Bamako. Trong mấy ngày gần đây, các lực lượng chính phủ Pháp và Mali cũng đã tái chiếm thành phố Gao, cũng ở miền Bắc Mali. Tổng thống Pháp François Hollande chiều tối hôm qua nói rằng các lực lượng chính phủ Mali và Pháp đang chiến thắng ở Mali. Cũng hôm thứ Hai, một người phát ngôn của nhóm nổi dậy Tuareg MLA nói với đài VOA rằng các chiến binh của nhóm này đang kiểm soát Kidal và thị trấn Tessalit ở gần đó. Tin này chưa được kiểm chứng một cách độc lập. Nhóm Tuareg phát động cuộc nổi dậy hồi tháng Giêng năm ngoái. Sau đó họ gia nhập với các phần tử Hồi giáo để chiếm quyền kiểm soát cả khu vực này sau một cuộc đảo chánh hồi tháng 3 năm ngoái, nhưng sau đó đã tách ra vì tranh chấp về việc áp dụng luật Hồi giáo khắc nghiệt tại khu vực vừa chiếm đóng. Thị trưởng thành phố Timbuktu hôm qua nói rằng các phần tử Hồi giáo trước khi tháo chạy ra khỏi thành phố này đã đốt hàng ngàn tài liệu viết tay lịch sử. Các giới chức cho biết là họ chưa biết rõ quy mô của những thiệt hại đó. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, tức UNESCO, đã liệt kê Timbuktu vào danh sách các di sản của thế giới vì các đền đài và nơi thờ phượng cổ của thành phố này. Nhiều ngôi đền đã được xây từ thế kỷ 15. Nhưng Tổ chức Hồi giáo Ansar Dine coi các địa điểm này là xúc phạm thần thánh và đã phá hủy một số lăng tẩm trong thời gian chiếm đóng thành phố này.
Thưa quý vị, các vị nguyên thủ Phi Châu họp tại Addis Ababa trong vài ngày nay để bàn về những hành động quả quyết nhằm ứng phó với vụ khủng hoảng trong khu vực. Đứng đầu trong nghị trình thảo luận là vụ khủng hoảng Mali. Từ thủ đô của Ethiopia, thông tin viên Gap Joslo của đài VOA gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Các vị nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp Phi Châu tại Addis Ababa đã làm một việc mà họ chưa từng làm trước đây. tổ chức khu vực này đã đồng thanh chấp thuận việc cung cấp 50 triệu đô la cho hành động can thiệp quân sự của Phi Châu ở Mali. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp Phi Châu dùng ngân sách của mình để tài trợ cho một sứ mạng duy trì hòa bình. Thủ tướng Ethiopia Haile Mariam Desalegn đã được bầu làm tân chủ tịch Liên hiệp Phi Châu tại hội nghị này. Ông cho biết Mali là một trong các ưu tiên hàng đầu của ông.
In this regard, the Assembly has, among others, adopted a declaration reaffirming...
Về vấn đề này, hội nghị đã chấp thuận một tuyên bố để tái khẳng định tình đoàn kết với Mali và bày tỏ quyết tâm tập hợp các nỗ lực của các quốc gia thành viên để trợ giúp cho nước anh em này.
Khoản tiền 50 triệu sẽ được dùng để góp phần tài trợ cho các lực lượng can thiệp do Phi Châu dẫn đầu, nhằm giúp quân đội quốc gia Mali chống lại các phiến quân đã chiếm quyền kiểm soát miền Bắc nước này. Các binh sĩ của Niger, Chad và Burkina Faso đã tới Mali. Liên hiệp Phi Châu yêu cầu các nước thành viên góp 6.000 quân cho công tác này. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cho báo chí ở Addis Ababa biết rằng Liên hiệp quốc đang xem xét tới những phương thức để hỗ trợ.
The United Nations is now actively considering through my recommendation.
Liên hiệp quốc giờ đây đang tích cực xem xét thông qua những khuyến nghị của tôi với Hội đồng Bảo an. Vấn đề Liên Hiệp Quốc có thể làm gì để giúp đỡ các quốc gia Phi Châu, đó là về mặt hậu cần.
Liên Hiệp Phi Châu cũng sắp sửa chủ trì một hội nghị các quốc gia và các tổ chức cấp viện trong ngày hôm nay để tìm kiếm tài trợ cho sáng kiến của Phi Châu. Theo dự liệu, hội nghị sẽ quy tụ các đối tác quốc tế và các nước Phi Châu và sẽ vận động sự quyên góp của các nước, trong đó có Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trong khi đó, Nhật Bản đề nghị một khoản viện trợ mới trị giá 120 triệu đô la để giúp ngăn chặn ảnh hưởng của các phần tử Hồi giáo ở Mali và ổn định khu vực Sahel của châu Phi. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm nay nói rằng một phần trong khoản viện trợ mới có thể được dùng để tăng cường lực lượng hỗ trợ quốc tế do Liên hiệp châu Phi lãnh đạo, gọi tắt là AFISMA, là lực lượng quân sự đa quốc, được sự hậu thuẫn của Liên hiệp quốc để giúp giành lại quyền kiểm soát miền Bắc Mali từ tay của quân nổi dậy Hồi giáo. Tokyo nói rằng ngân khoản trợ giúp này sẽ giúp củng cố quyền cai trị, củng cố an ninh và giảm nghèo tại vùng Sahel, một vùng lãnh thổ hay bị hạn hán trải dài từ Senegal tới nước Chad. Trước đó, Nhật Bản đã giúp 63 triệu đô la tiền viện trợ cho khu vực trong năm qua. Nhật Bản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi 10 công dân bị sát hại trong một cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo tại một nhà máy khí đốt của Algeria trong vùng gần sa mạc Sahara hồi đầu tháng này. Ít nhất 37 người nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng con tin kéo dài 4 ngày ở Ain Amenas, khi khu phức hợp khí đốt này bị quân chủ chiến tấn công. Họ nói rằng hành động đó là để trả đũa việc Algeria hậu thuẫn hành động can thiệp của quốc tế ở Mali.
Trong khi đó, tư lệnh quân đội Ai Cập khuyến cáo rằng cuộc khủng hoảng chính trị có nguy cơ dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ Ai Cập. Tướng Abdel Fattah el-Sisi, cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, đã đưa ra lời bình luận này trong một bài diễn văn đọc trước một cử tọa gồm các sinh viên trường võ bị quốc gia Ai Cập hôm nay. Tư lệnh quân đội Ai Cập đã lên tiếng sau một đêm diễn ra nhiều cuộc biểu tình với hàng trăm người phản đối chính phủ kéo nhau xuống đường tại nhiều thành phố Ai Cập, bất chấp lệnh khẩn cấp và lệnh giới nghiêm do nhà nước ban hành để đàn áp các vụ bạo loạn chống chính phủ. Dân chúng Ai Cập đã tụ tập tại Port Said, Ismailia và Suez City sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực lần đầu tiên hôm qua. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã ra sắc lệnh áp dụng luật khẩn cấp hôm Chủ nhật vừa qua. Suốt ngày hôm qua, những người biểu tình tại nhiều thành phố đã phản ứng một cách giận dữ trước loan báo rằng tình trạng khẩn cấp đã được ban hành trong ít nhất một tháng. Những người biểu tình ở thủ đô Cairo đã ném đá vào cảnh sát chống bạo động, và lực lượng cảnh sát đã trả đũa bằng hơi cay.
Giới chức phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và các lãnh đạo phe đối lập Syria đang nêu ra những yêu cầu riêng rẽ để xin viện trợ quốc tế cho Syria. Trong khi đó, những người bị ảnh hưởng bởi chiến sự kéo dài gần 2 năm đang phải chật vật với những nhu cầu thiết yếu và quân nổi dậy tiếp tục chiến đấu lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Ông John Ging, giám đốc điều hành cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, nói với các phóng viên ở New York hôm qua rằng khoảng 4 triệu người đang cần sự hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ về y tế và lương thực. Ông Ging đã dẫn đầu một nhóm nhân viên của Liên Hiệp Quốc tới Syria và Liban hồi tuần trước và cho biết điều kiện sống của người dân ở khắp Syria là kinh khủng. Ông cũng mô tả cơ sở hạ tầng của nước này bị tàn phá đến mức kinh hoàng. Tổng thống Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon theo lịch trình sẽ chủ trì một hội nghị cam kết viện trợ nhân đạo vào thứ Tư tại Kuwait với mục tiêu quyên góp 1,5 tỷ đô la để giúp thường dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Hôm qua, phe đối lập Syria đã gặp gỡ với đại diện của hơn 50 quốc gia ở Paris để xin viện trợ 500 triệu đô la để giúp thiết lập một chính phủ lâm thời. Liên minh toàn quốc Syria được thành lập hồi tháng 11 và kể từ khi đó đã được hơn 110 quốc gia công nhận là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Liên minh này đòi Tổng thống Assad, người đã nắm quyền 12 năm, phải từ chức. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius kêu gọi các nước viện trợ ủng hộ phe đối lập. Ông nói có mong muốn Syria sẽ tự giải phóng và ông đã cảnh cáo nguy cơ của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố nếu thiếu viện trợ. Đại quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến sự trên khắp Syria đã giết chết 60 người vào ngày hôm qua. Cuộc nổi dậy đã biến thành một cuộc nội chiến mà trong đó phiến quân người Sunni là sắc tộc chiếm đa số và các phần tử chủ chiến Hồi giáo đang chiến đấu để chấm dứt quyền cai trị 12 năm của ông Assad thuộc sắc tộc thiểu số Alawit. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 60.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria nổ ra với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ hồi tháng 3 năm 2011, trước khi biến thành cuộc nội chiến.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì với những mối căng thẳng mới trong khu vực Biển Đông, giữa lúc Philippines đưa vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Scott Stearns của đài chúng tôi gửi về từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington.
Những chiếc tàu của chính phủ Trung Quốc tuần tiễu ở miền Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Philippines bác bỏ quyền hành của Trung Quốc ở vùng biển mà chính phủ Manila hồi gần đây đã đặt tên Biển Tây Philippines và quyết định đưa vụ tranh chấp này ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Gilbert Asuk phát biểu như sau.
We want the arbitral tribunal to establish the rights of the Philippines to exclusively exploit.
Chúng tôi muốn tòa án trọng tài xác lập quyền độc quyền của Philippines trong việc khai thác tài nguyên trong thềm lục địa của chúng tôi ở biển Tây Philippines.
Trung Quốc nói rằng hành động này của Philippines làm cho vụ tranh chấp trở nên phức tạp hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố.
Trung Quốc đối với Nam Sa Quần đảo và các phụ cận hải vực,
dùng có. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa và vùng biển lân cận. Căn nguyên của vụ tranh chấp này là sự chiếm đóng bất hợp pháp của Philippines tại một số khu vực của Trung Quốc.
Ông Justin Logan, một nhà nghiên cứu của Viện Cato ở Washington, cho biết Trung Quốc chỉ muốn giải quyết vụ tranh chấp bằng đàm phán song phương mà không dính líu tới Liên Hiệp Quốc hay một nước thứ ba.
Trung Quốc đã tìm cách giữ cho những vụ tranh chấp này mang tính chất song phương giữa họ với các nước có tranh chấp càng nhiều càng tốt, và ngăn không cho vụ việc bị quốc tế hóa một cách có hệ thống.
Ông Logan cho rằng, ngay cả trong trường hợp Tòa án Luật Biển Liên Hiệp Quốc đưa ra phán quyết có lợi cho Philippines, việc chấp hành phán quyết là một vấn đề rất khó khăn.
If enforcing findings means shooting war with China, you may see findings that go unenforced.
Nếu việc chấp hành sự phân xử của tòa án đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, quý vị sẽ thấy là sự phân xử đó sẽ không được chấp hành. Có lẽ đây là một lá bài để Philippines mặc cả. Họ sẽ nói rằng, cán cân giờ đây nghiêng về phía chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng lá bài này. Chúng ta sẽ có được một điều gì đó mà chúng ta có thể từ bỏ nếu Trung Quốc có một số nhượng bộ.
Những tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông là một phần trong cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ hồi tuần trước để xác nhận ông John Kerry, người được Tổng thống Barack Obama đề cử làm Bộ trưởng Ngoại giao. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa đã nêu nghi vấn về cách xử lý vụ đối đầu này của chính phủ của Tổng thống Obama.
China is being increasingly aggressive about their territorial claims. And their neighbors are looking.
Trung Quốc đang có thái độ mỗi ngày một hung hăng hơn trong những yêu sách chủ quyền lãnh thổ, và các nước láng giềng của họ cũng đang trông đợi sự đối trọng từ Hoa Kỳ và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Thượng nghị sĩ Kerry nói rằng Trung Quốc đang phản ứng trước sự gia tăng của các lực lượng Mỹ trong vùng châu Á Thái Bình Dương.
The Chinese take a look at that and say, what's the United States doing?
Trung Quốc nhìn vào việc đó và nói rằng Hoa Kỳ đang làm gì vậy? Phải chăng họ đang tìm cách bao vây chúng ta? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong bối cảnh của vụ tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines, Việt Nam và các nước khác ở châu Á, Thượng nghị sĩ Kerry nói rằng việc Washington tăng cường các mối quan hệ với Bắc Kinh là một điều cực kỳ quan trọng.
China is significant economy in the world and obviously has.
Trung Quốc là nền kinh tế quan trọng thứ nhì trên thế giới và rõ ràng là họ có một nhu cầu vô cùng to lớn đối với các nguồn tài nguyên trên khắp thế giới. Và chúng ta cần phải thiết lập những quy tắc hoạt động phù hợp với quyền lợi của tất cả các nước.
Trung Quốc cho biết họ đang tìm cách thông qua đối thoại để giải quyết những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau, nhưng họ chống đối sự ủng hộ của Hoa Kỳ cho một sự can dự nhiều hơn của một liên minh các nước vùng Đông Nam Á.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đài Loan lên tiếng nhắc nhở Philippines về Biển Đông. Chính quyền Đài Bắc mới đây đã khẳng định chủ quyền đối với quần đảo mà Việt Nam gọi là Trường Sa trên Biển Đông, sau khi Philippines tiết lộ kế hoạch sửa chữa một đường băng trên quần đảo này. Thông tấn xã Đài Loan tuần trước dẫn lời ông Hạ Quý Sương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của đảo quốc này, nói rằng Nam Sa là lãnh thổ của Đài Loan từ thời xa xưa. Phát biểu của ông Sương được đưa ra sau khi tin tức cho hay, chính phủ Philippines có kế hoạch nâng cấp một đường băng trên đảo mà Đài Loan gọi là Trung Nghiệp, còn Philippines gọi là Pagasa, cũng như phát triển một số hòn đảo nhỏ ở Trường Sa để thúc đẩy hoạt động du lịch. Ông Sương được trích lời nói rằng Đài Loan sẽ không công nhận bất kỳ bên nào có hành động đơn phương gây tổn hại tới chủ quyền lãnh thổ của Đài Loan tại vùng Biển Đông. Phát ngôn viên nói, lịch sử địa lý và luật quốc tế cho thấy lãnh thổ Đài Loan bao gồm cả quần đảo Nam Sa, tức Trường Sa, và Tây Sa, tức Hoàng Sa, cùng các vùng biển lân cận trên Biển Đông. Ông Sương cũng kêu gọi các nước cũng có tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, kiềm chế đừng gây ra các hành động đơn phương có thể ảnh hưởng tới hòa bình trong khu vực. Trong khi đó, khi được hỏi về kế hoạch nâng cấp cầu cảng và đường băng trên đảo Thái Bình, hiện do Đài Loan kiểm soát trên vùng Biển Đông, với hơn 100 binh sĩ đồn trú trên đó, ông Sương nói rằng việc xây dựng trên hòn đảo này là hoàn toàn hợp pháp vì đó là một phần lãnh thổ của Đài Loan. Ngoài Philippines và Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, Brunei và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Đài Loan hồi đầu tháng này cũng đã lên tiếng phản đối luật biển mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, trong đó khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Sử gia người Mỹ nghiên cứu Việt Nam qua đời. Ông Stanley Cannell đã từ trần tại nhà riêng ở tiểu bang Maryland của Hoa Kỳ hôm 27 tháng 1 vì nhồi máu cơ tim, ông thọ 87 tuổi. Ông Cannell nổi danh vì xuất sắc đưa tin về chiến tranh Việt Nam cho tạp chí Time và nhiều cơ quan thông tấn khác của Hoa Kỳ. Ông cũng là một trong những người đưa tin về thương vong đầu tiên của binh sĩ Mỹ tại Việt Nam. Bộ phim tài liệu về lịch sử Việt Nam của ông gồm 13 phần có tên gọi Việt Nam, A Television History, từng giành giải Emmy danh giá và là một trong các phim tài liệu truyền hình được nhiều người xem nhất khi phát sóng lần đầu tiên năm 1983. Một cuốn sách kèm theo có tên gọi Việt Nam A History đã bán được hàng triệu bản và đánh giá cao vì có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về Việt Nam. Ông Cannell từng có cơ hội phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tờ The New York Times, và chính ông đã giới thiệu cho con gái mình, một nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic, gặp gỡ nhân vật lịch sử của Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, cô Catherine Cannell cho biết cô được cha giới thiệu với tướng Giáp năm 1990. 4 năm sau đó, cô là phóng viên nước ngoài duy nhất tháp tùng tướng Giáp trở lại nơi ông từng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Cô cho biết cô đã giành được tình cảm của gia đình tướng Giáp và họ thích các bức ảnh của cô chụp và tôn trọng cô với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Cô Cannell cho biết chính cha cô đã truyền cho cô tình cảm đối với Việt Nam và dường như đất nước này là một phần của cuộc đời cô.
Cựu dân biểu Australia chạy bộ 3.000 km dọc Việt Nam. Ông Pat Farmer, một cựu thành viên Quốc hội Liên bang Australia, vừa mới hoàn thành cuộc chạy bộ xuyên Việt kéo dài gần 40 ngày, mang tên Nối liền một giải Việt Nam. Ông Farmer, 51 tuổi, xuất phát tại Móng Cái, Quảng Ninh hôm 9 tháng 12 và kết thúc hành trình qua 3.000 km tại Mũi Cà Mau hôm 15 tháng 1. Ông cho biết chưa từng có ai chạy dọc theo chiều dài đất nước Việt Nam, nên ông quyết tâm muốn trở thành người đầu tiên làm được điều như vậy nhân dịp Việt Nam và Australia kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chạy để quyên tiền cho các vùng miền nghèo khó Việt Nam cũng là một trong các mục đích của cuộc chạy bộ nhiều ngày này.
Tôi thực hiện hành trình chạy dọc theo chiều dài Việt Nam để ủng hộ các nỗ lực thiện nguyện của Hội Chữ Thập Đỏ Australia tại Việt Nam, nhằm mang lại nước uống sạch và điều kiện vệ sinh sạch sẽ cho một số vùng ở nước này, những nơi mà người dân không có nước sạch để uống.
Vận động viên chạy siêu marathon này cho biết có hàng nghìn người đổ ra đường xem và cùng chạy với ông. Ông Farmer cũng nói rằng mỗi người ai cũng có một khả năng đặc biệt nào đó, và khả năng của ông là truyền cảm hứng cho những người ra đường chứng kiến ông sải bước trên khắp Việt Nam.
Tôi muốn khuyến khích họ cố gắng đạt được thành quả tốt nhất cho cuộc đời mình, và muốn họ hiểu rằng họ có thể làm bất cứ điều gì nếu họ quyết tâm, không chỉ truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam về mặt thể thao hay về hoạt động thể chất, mà tôi muốn họ, những người chưa từng đặt chân tới các vùng miền khác nhau của đất nước, phải suy nghĩ rằng nếu một người đàn ông có thể chạy được hết chiều dài của đất nước họ, thì họ cũng có thể rời nơi mình ở để đi tới những nơi khác nhau trên quê hương mình, và họ có thể thực hiện được những điều mình mong muốn.
Sát cánh với ông Farmer trong suốt hành trình là một du học sinh người Việt từng học tập ở Australia, anh Mai Nguyễn Đình Huy. Ngoài các cảnh đẹp trên hành trình ông trải qua, ông Farmer cho biết ông đặc biệt cảm mến con người Việt Nam.
Đối với tôi, vẻ đẹp của Việt Nam nằm trong chính người dân nước này, là những nụ cười trên các khuôn mặt trẻ thơ và người lớn tuổi. Họ không hề tỏ ra thiếu thiện cảm với người phương Tây, dù những người cao tuổi từng trải qua thời kỳ chiến tranh, lưu lạc. Họ tỏ ra thân thiện và ủng hộ những gì tôi làm. Nụ cười của họ cùng cảnh đẹp nơi đây là hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên.
Trước Việt Nam, hồi tháng 2 năm 2012, ông Farmer đã thực hiện cuộc chạy bộ trên hành trình khắc nghiệt dài 21.000 km từ Bắc Cực xuống Nam Cực. Trong chuyến đi đó, ông đã đối mặt với các phần tử chủ chiến ở Trung Mỹ, báo tuyết ở Nam Cực, và ông suýt thiệt mạng ở Peru.
Thưa quý thính giả, đại công ty Google của Mỹ vừa cho ra mắt một bản đồ chi tiết về Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người sống tại đất nước bị cô lập này có được cơ hội sử dụng công cụ tìm kiếm Internet. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Trong các trang Internet, trang Google nổi tiếng về các bản đồ chi tiết của hầu như mọi nơi có con người sinh sống trên trái đất. Tuy nhiên, cho tới nay, Bắc Triều Tiên vẫn là một lãnh thổ rất ít được biết đến trong các bản đồ được phổ biến trên mạng. Jayan Maiso, nhà quản lý cấp cao về công cụ bản đồ của Google, nói trong một bài blog vừa được phổ biến rằng một nhóm chuyên viên mà các ông gọi là một cộng đồng gồm các chuyên gia về bản đồ đã phải làm việc nhiều năm liền mới hoàn thành bản đồ chi tiết về Bắc Triều Tiên. Giới hữu trách Bắc Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng tức thời nào về bản đồ đang gây chú ý này. Ông Kim Hung Quang, trước đây là giáo sư giảng dạy tại Đại học Công nghệ Vi tính Ham Hyung của Bắc Triều Tiên, nay đã đào tị sang miền Nam, nói với đài VOA rằng bản đồ mới này cuối cùng có thể sẽ được lưu vào mạng nội bộ của quốc gia cô lập này, hoặc có thể truy cập được bằng điện thoại di động. Ông Kim nói rằng, thậm chí có thể nhà nước Bắc Triều Tiên sẽ cấp giấy phép cho người dân sử dụng bản đồ của Google. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng đó. Bản đồ chỉ ra các trạm xe điện ngầm, trường học, bệnh viện trong thủ đô Bình Nhưỡng. Và đồng thời, bản đồ cũng chia ra những địa điểm xa xôi mà miền Bắc gọi là trại cải tạo. Các nhà hoạt động nhân quyền nói có đến 200.000 người có thể đang bị giam giữ tại các trại lao cải này. Giáo sư Yang Mu-jin của Đại học chuyên nghiên cứu về Bắc Triều Tiên ở Seoul ước đoán rằng giới hữu trách ở Bình Nhưỡng sẽ không hài lòng với việc Google vẽ chi tiết các địa điểm như các trại lao cải và các căn cứ quân sự. Giáo sư Yang nói Bắc Triều Tiên rất nhạy cảm về những cơ sở đó. Do đó ông sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi Bình Nhưỡng phản đối Google về bản đồ chi tiết đó. Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Google ông Eric Smith đã đi thăm Bình Nhưỡng, trong phái đoàn còn có ông Bill Richardson, cựu thống đốc bang Mexico và là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Sau chuyến đi, ông Smith cho biết ông đã nói với các giới chức Bắc Triều Tiên rằng họ phải tạo điều kiện cho dân chúng sử dụng Internet. Tất cả mọi người ở Bắc Triều Tiên đều không được phép truy cập Internet ngoài trừ những người có đặc quyền và ảnh hưởng lớn. Dư luận tin rằng toàn bộ số người được phép truy cập Internet ở Bắc Triều Tiên ít hơn 1.000 người. Ngược lại, ở Nam Triều Tiên, một trong những nước đi đầu trên thế giới về ứng dụng công nghệ cao, hơn 39 triệu người truy cập mạng Internet. Google nói những người Nam Triều Tiên đã cung cấp thông tin cho dự án vẽ bản đồ Bắc Triều Tiên, và Google kêu gọi thêm những đóng góp để giúp cho dự án. Nhưng cho đến bây giờ, hầu như sẽ không có một ai sống trong quốc gia bị cô lập và nghèo khó Bắc Triều Tiên sẽ được nhà cầm quyền cho phép hỗ trợ cho Google.
Trong khi đó, Bắc Triều Tiên đã tung ra những lời đe dọa mới chống Nam Triều Tiên và các đồng minh hôm nay, nói rằng Bình Nhưỡng coi việc nới rộng các biện pháp cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một hành động chiến tranh. Trong một bài bình luận đầy lời lẽ khiêu khích, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA tuyên bố sẽ ra những đòn trả thù không nương tay và một cuộc đại chiến có chính nghĩa để tái thống nhất đất nước, để phản ứng trước các biện pháp cấm vận của quốc tế. Bài bình luận không đề cập tới vụ thử hạt nhân mà Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ thực hiện hồi tuần trước, tiếp theo sau quyết định của Hội đồng Bảo an trừng phạt Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái. Bộ Ngoại giao của Nam Triều Tiên hôm nay lại lên án nước láng giềng Cộng sản về lời đe dọa sẽ thử nghiệm hạt nhân. Nam Triều Tiên kêu gọi miền Bắc hãy lắng nghe những khuyến cáo mà quốc tế tiếp tục đưa ra và đừng thực hiện bất cứ hành động khiêu khích nào khác nữa. Seoul hôm nay loan báo việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để theo dõi địa điểm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy dường như có tăng cường hoạt động tại địa điểm liên hệ. Các giới chức Nam Triều Tiên nói họ tin là miền Bắc có thể thực hiện vụ thử nghiệm bất cứ lúc nào. Bắc Triều Tiên đã thực hiện thử nghiệm hạt nhân hồi năm 2006 và 2009 sau khi Liên Hiệp Quốc lên án miền Bắc về các vụ phóng tên lửa tầm xa trước đó. Theo các lệnh cấm vận quốc tế, Bắc Triều Tiên không được thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phi đạn đạn đạo.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi và người đắc cử Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye đã cam kết hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ hơn khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ngày hôm nay ở Seoul. Cuộc gặp gỡ giữa hai nữ chính trị gia nổi bật nhất châu Á diễn ra vào buổi đầu tiên trong chuyến thăm 5 ngày của bà Aung San Suu Kyi tới Nam Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Suu Kyi tới quốc gia này. Bà Park vào tháng tới sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên, nói với nhà lãnh đạo dân chủ Miến Điện rằng bà hy vọng sẽ cùng hợp tác vì lợi ích của cả hai nước. Bà Aung San Suu Kyi cho biết bà hy vọng Miến Điện sẽ sớm có thể ở một vị thế tốt hơn để giúp thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng không chỉ ở đất nước bà mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Trước đó, khuôn viên giải Nobel đã thảo luận về hợp tác giáo dục và phát triển kinh tế với tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak.
Tòa án tối cao Ấn Độ bác bỏ yêu cầu rời địa điểm xét xử 5 người đàn ông bị tố cáo đã thực hiện vụ hãm hiếp có dự mưu và sau đó gây tử vong cho một nữ sinh viên 23 tuổi. Hôm nay tại New Delhi, một ủy ban gồm 3 vị quan tòa nói rằng đơn xin rời địa điểm phiên tòa không còn hiệu lực bởi vì luật sư đệ đơn không còn đại diện cho một trong các bị cáo nữa. Theo đơn xin rời nơi xét xử thì các bị cáo sẽ không được xét xử công bằng nếu phiên tòa diễn ra tại thủ đô của Ấn Độ.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.